Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Năm, 25 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại câu chuyện Đức Mẹ Maria can thiệp cứu giúp quân nhân trong giờ sau hết. Tiếp đến là chuyên mục Bản đường Đức Giêsu do Đặng Thế Nhân phụ trách, tuần này sẽ nói về đề tài yêu mến nhiều. Và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi giới trẻ khám phá ra ơn gọi sống yêu thương trong tư cách là người và là Kitô hữu, vì đây chính là chìa khóa của toàn thể cuộc sống. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi 25 đại biểu giới trẻ Công giáo năm châu đang tham dự diễn đàn giới trẻ quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức trong tuần này tại Rocca di Papa, gần Roma, với chủ đề học yêu. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng học yêu là một đề tài trung tâm trong đức tin và đời sống Kitô giáo, vì điểm khởi hành của mọi suy tư về tình yêu chính là mầu nhiệm Thiên Chúa, bởi lẽ trọng tâm của mặc khải Kitô giáo là Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Chúa Kitô qua cuộc khổ nạn, qua sự hiến thân trọn vẹn của Ngài đã biểu lộ cho chúng ta tôn nhan Thiên Chúa là tình yêu. Đức Thánh Cha khích lệ các đại biểu giới trẻ Công giáo năm châu hãy thành tâm khám phá ơn gọi yêu thương của mình, đầu tư mọi năng lực để ngày càng đến gần mục tiêu ấy, được nâng đỡ nhờ lời Chúa và các bí tích hòa giải và thánh thể. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bạn trẻ rằng ơn gọi yêu thương có nhiều hình thức khác nhau, tùy theo bậc sống, linh mục, những người thánh hiến và những người sống ơn gọi hôn nhân. Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng, trong khi theo Chúa Giêsu, các linh mục hiến thân để các tín hữu có thể sống tình yêu của Chúa Kitô, được kêu gọi tận hiến cho Chúa với con tim không chia sẻ, những người thánh hiến trong bậc độc thân cũng là một dấu chỉ hùng hồn về tình yêu của Thiên Chúa đối với trần thế và về ơn gọi yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.
Roma, Ủy ban Quốc tế điều tra về những vụ gọi là Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du sẽ nhóm khóa họp đầu tiên vào ngày mai 26 tháng 3 tại Roma, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma. Tham dự khóa họp sẽ có khoảng 20 thành viên, gồm các Hồng Y, giám mục và chuyên gia. Theo tin báo chí, Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cũng sẽ tham dự khóa họp này, và trong số các chuyên gia có linh mục bác sĩ phân tâm Tony Anatrella, người Pháp. Tuy nhiên, Đức cha Radko Perich, giám mục giáo phận Mosta sở tại, sẽ không phải là thành viên của ủy ban. Từ lâu, Ngài vẫn xác quyết những vụ gọi là Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du không có gì là siêu nhiên. Mễ Du là một làng cách thành phố Mosta 25 cây số về hướng tây nam, thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Các cuộc gọi là Đức Mẹ hiện ra với 6 thiếu niên Công giáo Croat xảy ra cách đây gần 30 năm và vẫn còn tiếp tục.
Lộ Đức, trong những ngày này, từ 23 tháng 3, Hội đồng Giám mục Pháp đang nhóm họp khóa mùa xuân tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức với sự tham dự của 120 giám mục. Đây là khóa họp thứ 50 của Hội đồng Giám mục Pháp kể từ khi được thành lập hồi năm 1964. Hiện diện tại khóa họp này còn có Đức Tổng Giám mục Luigi Ventura, Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp. Trong chương trình nghị sự, các giám mục kết thúc tiến trình suy tư về tương lai các cộng đồng Kitô, cụ thể là thích ứng các giáo phận và giáo xứ với tình trạng giảm sút linh mục và số tín hữu thực hành đạo. Tiến trình suy tư này đã bắt đầu từ 2 năm nay và nghiên cứu về những giải pháp điều chỉnh lại các giáo xứ. Chiều thứ Tư hôm qua, 24 tháng 3, các giám mục đã nghe nhà xã hội học Robert Rochefort trình bày về những biến chuyển xã hội học tại Pháp trong những năm gần đây. Ngoài ra, các giám mục cũng thảo luận về vấn đề môi sinh và việc làm ngày Chúa Nhật. Các giám mục cũng không quên vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục theo tinh thần lá thư mục vụ của Đức Thánh Cha gửi giáo hội công giáo tại Ireland, trong đó trách nhiệm của các giám mục được đặc biệt nhấn mạnh. Cho đến nay, giáo hội tại Pháp tương đối đã tránh được tệ nạn này, và từ đại hội năm 2000, Hội đồng Giám mục Pháp đã đề ra những thể thức rõ ràng phải theo khi xảy ra những vụ tố cáo. Nguyên tắc phải theo là báo cho nhà chức trách tư pháp của chính quyền và minh bạch trong việc theo dõi nội vụ.
Hamburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ Đức cha Luigi Padovese kêu gọi đối thoại với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và các đại diện Hồi giáo tại nước này. Tuyên bố tối ngày 22 tháng 3 vừa qua tại thành phố Hamburg, Bắc Đức, Đức cha Padovese cũng là đại diện tông tòa miền Anatolia bên Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng đứng trước tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô thiểu số tại nước này, đối thoại với chính quyền thổ và các vị lãnh đạo Hồi giáo là con đường duy nhất. Việc đối thoại với người khác tôn giáo cũng giúp vượt thắng nạn cuồng tín. Còn phải đối thoại với những lực lượng Hồi giáo sẵn sàng chấp nhận xã hội đa nguyên. Đức cha Padovese cũng cho biết vấn đề chính của khoảng 22.000 tín hữu công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ là thiếu tự do tôn giáo và không có một quy chế được nhà nước bảo đảm. Trên nguyên tắc, Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng tự do tôn giáo, nhưng trong thực tế, các nhóm tôn giáo thiểu số bị gạt ra ngoài lề xã hội. Vì thế, các tín hữu Kitô phải chịu những hậu quả nặng nề và bị kỳ thị về mặt xã hội. Các giáo xứ và giáo phận không có tư cách pháp nhân. Hội đồng giám mục thổ cũng không phải là một tổ chức được nhà nước thổ nhìn nhận, và các tín hữu Kitô không được coi như những công dân đúng nghĩa, thậm chí nhiều người còn coi các Kitô hữu là một nguy hiểm đe dọa căn tính quốc gia. Đứng trước tình trạng đó, thật là khó hiểu tại sao Thổ Nhĩ Kỳ lại phẫn nộ về kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Thụy Sĩ cấm xây các tháp đền thờ Hồi giáo. Thái độ nổi giận như vậy thật là hai cân hai lượng.
Washington, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Đức Hồng Y Francis George, Tổng Giám mục Chicago, chào mừng luật mới cải tổ hệ thống y tế, nhưng kêu gọi các giám mục và các tín hữu công giáo cảnh giác để luật mới không nới rộng việc dùng ngân quỹ liên bang tài trợ phá thai. Tuyên bố hôm 23 tháng 3 vừa qua với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức Hồng Y. Johnson nói, chúng tôi lo ngại khi nhìn về tương lai, tuy rằng chúng tôi chào mừng sự gia tăng việc nới rộng săn sóc sức khỏe cho người dân Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ quan sát kỹ lưỡng và tiếp tục lên tiếng như một tiếng nói luân lý, chứ không bao giờ là tiếng nói chính trị. Chúng tôi rất thận trọng khi nhấn mạnh về các nguyên tắc luân lý, theo đó, tất cả mọi người đều phải được săn sóc, và không ai bị cố tình sát hại. Đức Hồng Y. George nói rằng, cần phải chờ đợi xem lệnh hành pháp như Tổng thống Obama đã hứa, có thích hợp hay không, để duy trì tình trạng như hiện nay về vấn đề tài trợ liên bang cho phá thai. Luật về cải tổ hệ thống y tế dự trù dành 938 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 năm tới đây, để cung cấp các dịch vụ sức khỏe cho mọi người dân Mỹ.
Paris, lối 3.000 dự tòng người lớn tại Pháp sẽ lãnh nhận bi tích rửa tội, thêm sức và thánh thể trong đêm vọng phục sinh mùng 3 tháng 4 tới đây. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp công bố hôm 22 tháng 3 vừa qua cho biết, từ vài năm nay, số dự tòng người lớn liên tục gia tăng. Họ được học giáo lý tại các giáo xứ, nhà thương, nhà tù, đại học và trong các cộng đoàn giáo dân để chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp cũng cho biết các dự tòng đa số thuộc thế hệ trẻ, 40% dưới 40 tuổi, phần lớn sống tại khu vực thành thị và tổng cộng có 1/3 thuộc vùng thủ đô Paris, 2/3 là phụ nữ và khoảng một nửa xuất thân từ các gia đình gốc Kitô giáo, có 1% dự tòng gốc Do Thái và 5% gốc Hồi giáo.
Sao Paulo, các giám mục Brazil phát động chiến dịch phân phát 1 triệu cuốn kinh thánh cho các gia đình công giáo nghèo nhất. Bà Sonia Minder, điều hợp viên chiến dịch của Hội đồng Giám mục Brazil cho biết, mỗi gia đình sẽ nhận được một hộp, trong đó có một cuốn kinh thánh thông thường, một cuốn kinh thánh cho trẻ em, một cuốn sách giáo lý tôi tin, và một cuốn sách nhỏ hướng dẫn cách đọc kinh thánh. Chiến dịch này nhắm trước tiên tới miền Amazonia và vùng Đông Bắc là những nơi có tỷ lệ người nghèo đông nhất nước. Bà Minder nói, chiến dịch nhắm cung cấp cho những người không có khả năng tài chính để mua các sách cần thiết. Chúng tôi cũng nhắm đến những cá nhân và gia đình đã xa lìa giáo hội. Các giáo xứ và các cộng đoàn ở mỗi địa phương sẽ xác định ai là những người sẽ nhận được hộp sách. Bà Minder cũng nói rằng giáo hội dựa vào các ân nhân và những người thuê đăng quảng cáo, cũng như các công ty chuyên chở để phổ biến và phân phối các hộp kinh thánh. Chương trình có thể kéo dài trọn năm nay và cũng có thể kéo sang năm tới. Nếu đơn xin vượt quá chỉ tiêu 1 triệu hộp kinh thánh, thì hội đồng giám mục cũng sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu đó.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chủ nhật 28 tháng 3 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 7.395 kilosit nữa, và thay vào đó là làn sóng 12.035 kilosit, tức là 24m93, làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 15.235 kilosit, tức là 19m69, và 17.765 kilosit, tức là 16m88. Ngoài ra, cũng từ Chủ nhật 28 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe một cặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe ban nhạc thuộc trường âm nhạc tỉnh Cuneo, Tây Bắc Italia, trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong dịp tuần thánh, số tín hữu tuấn về Roma đông hơn thường lệ, vì nhiều đoàn hành hương muốn tham dự các lễ nghi phụng vụ trong tuần thánh sắp tới với Đức Thánh Cha, và họ đã xin vé cả năm trước. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của một trong các bậc thầy lớn nhất của nền thần học thời Trung Cổ là Thánh Alberto Cả. Thánh nhân không chỉ là một nhà uyên bác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mà còn là một vị thánh lớn của giáo hội. Đức Thánh Cha nói về tiểu sử của người như sau.
Nacque in Germania all'inizio del XIII secolo e ancora molto giovane si recò in Italia, a Padova, sede di una delle più famose università del Medioevo. Si dedicò allo studio delle cosiddette arti liberali, grammatica, retorica, dialettica, aritmetica, geometria, astronomia e musica, cioè della cultura generale.
Chào đời binh Đức vào đầu thế kỷ 13, khi còn rất trẻ, người đã sang Italia theo học tại Padova, là trụ sở của một trong các đại học nổi tiếng thời Trung Cổ. Người học các môn gọi là nghệ thuật tự do, văn phạm, hùng biện, biện chứng, toán học, hình học, thiên văn học và âm nhạc, nghĩa là các khoa của nền văn hóa tổng quát, và cho thấy mình chú ý tới các khoa học thiên nhiên sẽ mau chóng trở thành lĩnh vực chuyên môn ưa thích của mình. Trong thời gian theo học tại Padova, Alberto lui tới nhà thờ của các tu sĩ dòng Đa Minh và xin gia nhập dòng. Tương quan sâu xa với Thiên Chúa, gương sống thánh thiện của các tu sĩ Đa Minh và các bài giảng của chân phước Giordano thành Sassonia, người kế vị thánh Đa Minh trong nhiệm vụ hướng dẫn dòng các anh em giảng thuyết, đã giúp Alberto chiến thắng mọi nghi nan và các phản đối của người thân. Thường khi trong những năm của tuổi trẻ, Thiên Chúa nói với chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy chương trình của cuộc sống. Cũng giống như Thánh Alberto, lời cầu nguyện cá nhân được dưỡng nuôi bằng lời Chúa, việc lãnh nhận các bí tích và sự hướng dẫn của các người được soi sáng là các phương thế giúp khám phá ra và đi theo tiếng Chúa gọi. Sau khi thụ phong linh mục, các bề trên chỉ định cho Alberto nhiệm vụ dạy tại các trung tâm đào tạo khác nhau của dòng. Các khả năng trí thức sáng ngời cho phép người kiện toàn việc học thần học tại đại học danh tiếng nhất thời đó là Đại học Paris. Từ đó, thánh nhân bắt đầu sinh hoạt sáng tác sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời người. Alberto được giao cho nhiều trọng trách. Năm 1248, người có nhiệm vụ mở một trung tâm thần học tại Köln, là một trong các thành phố quan trọng nhất của Đức. Từ Paris, thánh nhân đem theo về Köln môn sinh đặc biệt là Thomas Thành Aquino, và giữa hai nhà thần học lớn này nảy sinh ra một tương quan quý trọng và tình bạn thấm thiết là các thái độ khiến giúp khoa học phát triển rất nhiều. Năm 1254, Alberto được bầu làm bề trên tỉnh dòng Teutonie, bao gồm miền Trung và miền Bắc Âu Châu. Thánh nhân viếng thăm các cộng đoàn, nhắc nhở các tu sĩ trung thành với tinh thần dòng, các giáo huấn và gương sống của Thánh Đa Minh.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói các đức tính của Thánh Alberto khiến cho người được Đức Giáo Hoàng thời đó là Alessandro IV chú ý và mời về Agnani, là nơi các giáo hoàng hay lui tới, về Roma và Viterbo để hỏi ý kiến về các vấn đề thần học. Chính Đức Alessandro IV chỉ định Thánh Alberto làm giám mục Regensburg, một giáo phận lớn và nổi tiếng tại Đức, nhưng hồi đó đang trải qua nhiều khó khăn. Trong các năm 1260-1262, Thánh Alberto không mệt mỏi thi hành chức vụ chủ chăn và đem lại an bình và hòa hợp cho thành phố này, tái tổ chức các giáo xứ và tu viện và đẩy mạnh các sinh hoạt bác ái. Năm 1263-1264, Đức Giáo Hoàng Urbano IV chỉ định Thánh Alberto rao giảng cho nước Đức và vùng Bohemia, và sau đó Thánh Nhân trở về Köln để tiếp tục việc dạy học, nghiên cứu và sáng tác. Là con người của cầu nguyện, khoa học và bác ái, Thánh Nhân có uy tín rất lớn khi phải can thiệp vào các chuyện của giáo hội và của xã hội thời đó. Người đã đặc biệt đem lại hòa bình và hòa giải tại Köln, nơi Đức Tổng Giám mục xưng khắc với các cơ cấu của thành phố. Người đã xả thân trong công đồng Lyon do Đức Giáo Hoàng Gregorio X triệu tập năm 1274 để hiệp nhất giáo hội Latin với giáo hội Hy Lạp sau vụ ly giáo Đông Phương xảy ra hồi năm 1054. Người minh giải tư tưởng của Thánh Thomas Aquino bị phản đối và kết án bất công. Thánh Alberto qua đời trong tu viện Thánh Giá ở Köln năm 1280 và mau chóng được các tu sĩ trong dòng sùng kính. Năm 1622, giáo hội phong chân phước cho người, và năm 1931, Đức Giáo Hoàng Pio XI phong người làm hiển thánh và tuyên bố người là tiến sĩ giáo hội. Quả thật, người đáng được tước hiệu ấy không chỉ vì các chân lý đức tin mà vì nền văn hóa sâu rộng của người nữa. Thánh Nhân không chỉ nghiên cứu và viết sách triết học và thần học, mà cũng hiểu biết từ vật lý cho tới hóa học, từ thiên văn học cho tới khoa học về quặng mỏ, từ bách thảo cho tới bách thú. Chính vì thế Đức Giáo Hoàng Pio XII đặt người làm quan thầy các khoa học gia thiên nhiên. Dĩ nhiên các phương pháp Thánh Nhân sử dụng không phải là các phương pháp sẽ được khai triển trong các thế kỷ tiếp theo đó, vì người quan sát, miêu tả và xếp loại các hiện tượng nghiên cứu, nhưng người đã mở cửa cho các công việc tương lai. Đề cập tới giáo huấn của Thánh Nhân, Đức Thánh Cha nói:
"E devi ancora molto da insegnare anche a noi. Soprattutto Sant'Alberto mostra che tra fede e scienza non vi è opposizione, nonostante alcuni episodi di incomprensione che si sono registrati nella storia."
Người còn có nhiều điều để dạy dỗ chúng ta. Nhất là Thánh Alberto chỉ cho thấy giữa đức tin và khoa học không có chống đối, mặc dù đã có một vài giai đoạn hiểu lầm trong lịch sử. một con người của đức tin và lời cầu nguyện như Thánh Alberto cả, có thể an nhiên vuông trồng việc nghiên cứu các khoa học thiên nhiên và tiến tới trong việc hiểu biết tiểu vũ trụ và đại vũ trụ, khám phá ra các luật lệ riêng của vật chất, vì tất cả mọi điều này đều quy về việc dưỡng nuôi khát khao và tình yêu của Thiên Chúa. Kinh Thánh nói về thụ tạo như ngôn ngữ đầu tiên, qua đó Thiên Chúa là sự thông minh tối cao, là lời vén mở cho chúng ta điều gì đó về Ngài. Sách Khôn Ngoan khẳng định rằng các hiện tượng thiên nhiên cao cả và xinh đẹp là các công trình của một nghệ sĩ, qua đó chúng ta có thể biết được tác giả của thụ tạo. Thời Trung Cổ và thời Phục Hưng so sánh thế giới với một cuốn sách do Thiên Chúa viết ra. Theo gót Thánh Alberto cả, đã có biết bao nhiêu khoa học gia được linh hứng bởi sự kinh ngạc và biết ơn trước thế giới, tiếp tục nghiên cứu và khám phá ra rằng nó là công trình tốt lành của một đấng tạo hóa khôn ngoan và đáng yêu. Thánh Alberto cả nhắc cho chúng ta biết có tình bạn giữa khoa học và đức tin, và các khoa học gia qua ơn gọi nghiên cứu thiên nhiên có thể chạy theo lộ trình đích thực và hấp dẫn của sự thánh thiện. Thái độ rộng mở tâm trí của Thánh Alberto cả khiến cho người tiếp nhận tư tưởng của triết gia Aristotle sống vào thế kỷ thứ tư trước Chúa Kitô, đặc biệt trong lĩnh vực luân lý và siêu hình. Các tác phẩm của Aristotle chứng minh cho thấy sức mạnh của lý trí, giải thích ý nghĩa và cấu trúc thực tại với sự sáng suốt và rõ ràng, tính cách có thể hiểu được của nó, giá trị và mục đích của các hành động của con người. Thánh Alberto cả đã mở cửa để tiếp nhận hoàn toàn triết lý của Aristotle vào trong triết học và thần học Trung Cổ. Việc tiếp nhận này sẽ được Thánh Thomas soạn thảo một cách vĩnh viễn. Một trong những công lao lớn của Thánh Alberto cả đó là nghiên cứu các tác phẩm của Aristotle một cách siết sao khoa học, vì người xác tín rằng tất cả những gì thực sự lý trí thì phù hợp với đức tin được mặc khải trong Kinh Thánh. Nói cách khác, Thánh Alberto cả đã góp phần vào việc thành lập một nền triết học độc lập, khác với thần học và hiệp nhất với thần học bởi sự hiệp nhất của chân lý. Như thế, vào thế kỷ 13 đã phát sinh ra sự phân biệt giữa hai sự hiểu biết là triết học và thần học, nhưng chúng đối thoại với nhau và cộng tác với nhau một cách hài hòa trong việc khám phá ra ơn gọi đích thực của con người, khát khao chân lý và hạnh phúc. Thánh Alberto cả định nghĩa thần học là khoa học yêu mến, chỉ cho con người ơn gọi hưởng niềm vui vĩnh cửu, một niềm vui vọt lên từ việc hoàn toàn gắn bó với chân lý.
Và Đức Thánh Cha đã kết luận bài huấn dụ như sau: chúng ta hãy cầu xin Chúa cho giáo hội đừng bao giờ thiếu các thần học gia thông thái, đạo đức và khôn ngoan như Thánh Alberto cả. Và xin Chúa cho mọi người biết noi gương thánh nhân luôn sống theo thánh ý Thiên Chúa, để muốn và làm tất cả luôn luôn và chỉ vì vinh quang Chúa mà thôi. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha cầu mong lễ trọng truyền tin mà giáo hội cử hành hôm nay là lời mời gọi mọi người noi gương Đức Maria rất thánh. Đối với người trẻ, việc noi gương đó trở thành sự sẵn sàng đối với lời mời gọi của Thiên Chúa Cha, trở thành men tin mừng trong xã hội. Đối với người đau yếu là dịp thúc đẩy canh tân thái độ chấp nhận thánh ý Chúa trong sự thanh thản và lòng tín thác, và biến đổi khổ đau thành phương thế cứu độ cho toàn nhân loại. Ngài cũng ước mong tiếng xin vâng của mẹ Maria khơi dậy nơi các cặp vợ chồng mới cưới một dấn thân ngày càng quảng đại hơn trong việc xây dựng một gia đình trên tình yêu thương nhau và trên các giá trị Kitô. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với tinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Et dimite nobis de vita nostra, si
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại câu chuyện Đức Mẹ Maria can thiệp cứu giúp quân nhân trong giờ sâu hết.
Câu chuyện sau đây do một linh mục tuyên ý quân đội kể lại. Tôi không sao quên được cái đêm khủng khiếp 28 tháng 9 năm 1950. Cộng quân Bắc Hàn từ bên kia vị tuyến bắn tới, du kích quân từ dưới thung lũng bắn lên. Đoàn quân Mũ Xanh Liên Hiệp Quốc trên đồi Nam Sang, phía sau thủ đô Seoul Hán Thành, đáp lại. Thủ đô Nam Hàn chìm ngập trong khói lửa, trên trời đạn bay tới tấp, dưới đất xe bọc sắt lăn rầm rộ, cả thành phố chuyển động như bị động đất. Tôi ù tai, hoa mắt, trái tim như vọt ra khỏi lòng ngực. Trong tình trạng nguy biến, tôi rút tràn chuỗi mân côi ở túi áo ra, lần hộp, khẩn cầu Đức Mẹ Maria, không còn biết làm gì hơn. Mãi tới gần sáng, tiếng súng đạn bớt dần, 7 giờ sáng, tôi băng qua khu đại học Tông Rút, chạy đến thung lũng giữa đại học và đồi Nam Sang, một cảnh tượng ghê gớm, hải hùng, xác chết nằm ngổn ngang. Nào quân Mũ Xanh Liên Hiệp Quốc, nào du kích quân, nào quân nhân Bắc Hàn. Tôi ứa nước mắt nghĩ đến bà con, thân nhân của những người đã khuất. Ai cũng cầu mong, khấn vái cho con em mình mau hết nhiệm vụ quân dịch, an toàn trở lại với bà con, gia đình. Nhưng rồi họ đã ra đi trong khổ đau, tức tưởi, không một lời trối trăng, không một cái nhìn cuối cùng của kẻ thân yêu. Tôi đi tới, tại một cảnh tượng hải hùng khác. Một quân nhân Bắc Hàn nằm chết sõng sượt, hai mắt còn mở trừng, hai hàm răng khép lại, cắn một nửa lưỡi còn thè ra ngoài, máu me ùn lên từng đống, chân bên phải gãy gập lại, chân bên trái bay đâu mất. Nằm sát anh ta là một quân nhân Mũ Xanh Liên Hiệp Quốc, anh là người da đen, to con dễ sợ. Tôi bước sát lại, nhìn kỹ hơn, tay phải anh ta chỉ còn hai ngón cái và út. Ba ngón kia đã bay đi đâu mất, hai ngón còn lại kẹp một tràng chuỗi mân côi như kiểu đang lần hộp. Tôi cúi mình sờ ngực anh, thấy vẫn còn sống. Tôi ghé vào tay anh nói, tôi là linh mục. Không một cử chỉ, một phản ứng nào. Tôi lại sờ ngực anh, thấy vẫn còn nóng, nhưng nhịp thở yếu và chậm. Tôi lại kêu vào tay anh hai ba lần nữa, tôi là linh mục. Hai mắt sưng hiếp đầy máu me của anh động đậy, như muốn mở ra, mà mở không được. Tức khắc, tôi làm phép xá tội cho anh, lấy dầu thánh tôi mang luôn trong mình, xức lên trán anh. Hai môi anh cũng bắt đầu động đậy, như muốn nói mà không nói được. Một lát sau, hai ngón tay còn lại của anh mân mê tràn chuỗi mân côi vấy máu, rồi tôi nghe tiếng nói thật nhỏ nhẹ, thều thào từng quãng. Ave... Ave Maria, rồi im bặt. Sau đó không còn dấu vết gì tỏ ra anh còn sống. Tôi chắc chắn anh đã đi rồi. Bất giác, tôi thấy cảm kích, xót thương vô vàn người quân nhân Mũ Xanh da đen. Tôi bồi hồi nghĩ đến cha mẹ, bà con của anh. Anh phải chết đau thương, đơn độc, nơi đất khách quê người, không một kẻ thân yêu bên cạnh, không một lời trối trăng trước phút lìa đời. Tuy nhiên, tôi tin anh vẫn còn phước, hai ngón tay đẫm máu còn lại của anh vẫn nắm lấy và mân mê tràn chuỗi mân côi vấy máu. Trái tim đã gần ngừng đập, nhưng môi miệng anh vẫn còn cố gắng thì thào những lời Ave Maria. anh lại nhận được ân xá tội, được sức dầu thánh. Những dấu chỉ đó là những bằng chứng quá rõ rệt. Đức Mẹ Maria đã can thiệp vào số mệnh đời đời của anh. Tôi không ngần ngại quỳ gối xuống bên anh, lướt tràn chuỗi mân côi với máu qua hai ngón tay đầy máu còn lại của anh, tiếp tục đọc mấy kinh chục thứ bốn anh đọc chưa hết, rồi đọc tiếp chục thứ năm, khấn xin Đức Mẹ Maria ban cho anh, cũng như cho bao người khác, một sớm một muộn sẽ cùng cảnh ngộ như anh. Sau này mỗi khi lần chuỗi mân côi, tôi lại nhớ đến cảnh tượng hãy hùng anh quân nhân mũ xanh da đen, không sao quên được, nhưng đồng thời cũng là nguồn an ủi, khích lệ lớn lao. Tôi xác tín, kẻ cậy trong cầu xin Đức Mẹ Maria và siêng năng đọc kinh mân côi, chắc chắn sẽ được Đức Mẹ can thiệp trong mọi cơ nguy biến.
Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin giới thiệu chuyên mục Bản đường Đức Giêsu với đề tài Yêu mến nhiều.
Chuyên mục Bản đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, sống tâm tình mùa chay là sống thái độ sám hối, thay đổi đời sống và xin ơn tha thứ. Qua bí tích hòa giải, chúng ta được giao hòa với Chúa và tha nhân. Có bao giờ ta tự hỏi hệ quả của ơn tha thứ là gì và bí tích hòa giải giúp tôi sống ơn tha thứ ra sao? Chúng ta không nghi ngờ hiệu quả của bí tích hòa giải, nhưng đồng thời ta cũng cần sống tròn đầy ơn tha thứ đã lãnh nhận. Hệ quả của ơn tha thứ không gì khác hơn là lòng yêu mến. Một lần, chúng ta bắt gặp kinh nghiệm này trong Tin Mừng. Thánh Luca kể câu chuyện chị phụ nữ khóc dưới chân Đức Giêsu, lấy tóc mình mà lau, hôn lên chân người và lấy dầu thơm mà xức lên. Ông Simon, người Pha-ri-sêu đã mời Đức Giêsu dùng bữa lấy làm ngạc nhiên, vì Đức Giêsu để cho người phụ nữ đụng đến mình, mà chị ta vốn là một người tội lỗi. Nhưng Đức Giêsu khẳng định rằng, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể nghĩ rằng, có lẽ chị phụ nữ đã gặp gỡ với Đức Giêsu trước đó, và đã lãnh nhận ơn tha thứ. Những gì chị thể hiện ra bên ngoài là kết quả của những tâm tình biết ơn, hối hận và yêu mến trong tâm hồn và con tim của mình. Lòng biết ơn sâu xa không thể đo lường bởi những giá trị bên ngoài. Chị phụ nữ không chỉ thể hiện lòng biết ơn đó bằng nước mắt, cử chỉ yêu mến, dầu thơm, nhưng còn bằng tâm hồn chân thành và con tim được gia tăng lòng mến. Kinh nghiệm của chị phụ nữ được tha thứ giúp chúng ta phản tỉnh lại bản thân, nhìn lại những hoa trái thiêng liêng nào đã nảy sinh nơi chúng ta như hệ quả của bí tích hòa giải. Và cũng là dịp ta làm mới lại thái độ sống ơn tha thứ đã được lãnh nhận, với ao ước gia tăng lòng yêu mến đối với Đấng đã chết và sống lại cho ta. Hiểu biết hơn để yêu mến và theo bước Chúa Giêsu hơn trở thành tâm niệm sống của chúng ta khi cất bước theo Ngài. Giống như các môn đệ xưa, ngang qua chính cuộc sống thường ngày, ta kinh nghiệm các biến cố xảy đến và qua đó đọc ra thánh ý Chúa muốn trên cuộc đời của mình. Mục đích cuối cùng chính là để yêu mến hơn, hầu có thể theo Ngài sát gót bước hơn. Có thể ta cũng từng kinh nghiệm rằng, sau mỗi lần đến với bí tích hòa giải, ta được giúp sức và vững vàng hơn trên đường thiêng liêng. Dù vậy, có những lỗi lầm cố hữu xảy đến nhiều lần mà ta khó lòng vượt thắng. Thậm chí, có những vấp ngã khiến niềm tin chao đảo. Khi đó, ta cảm nghiệm ơn tha thứ dường như xa vời, sức mạnh thiêng liêng dường như vẫn chưa đủ để vượt thắng bản thân. Nhưng lúc ấy, ta cần một chút can đảm và yêu mến hơn. Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi ta tiến bộ, đến lượt mình, ta cũng phải kiên nhẫn với chính bản thân mình. Và chính lòng yêu mến hơn giúp ta vượt thắng những yếu đuối cố hữu. Bởi nếu thực sự yêu mến Chúa, ta không bao giờ muốn làm Chúa buồn. Đức Giêsu nói với chị phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. như là lời nhắn nhủ và khích lệ ta sống tròn đầy hơn ân cứu độ của Chúa, để cho ân sủng của Ngài nảy sinh hoa trái tốt lành trong đời sống thường ngày. Quả vậy, ơn tha thứ và tình yêu Chúa giúp ta yêu mến Chúa hơn, và chỉ tình yêu thiết thân với Chúa giúp ta sống trọn vẹn hơn gọi con cái Chúa. Đến với bí tích hòa giải, lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, và với lòng tin tưởng vào lòng khoan dung vô biên, chúng ta tiếp bước trên hành trình thiêng liêng của mình với lòng yêu mến Chúa hơn. Ước gì bí tích hòa giải không trở nên một thông lệ, ơn tha thứ của Chúa không chỉ là xóa mọi tội lỗi, nhưng còn gia tăng lòng mến, giúp chúng ta yêu mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, trong những ngày cuối cùng của mùa chay, xin giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón nhận ơn cứu độ Chúa ban. Khi nhìn ngắm Chúa trong cuộc thương khó, xin giúp con nhận ra tình yêu của Chúa, để con dám đáp lại tình yêu ấy bằng cuộc sống thường ngày tốt lành. Xin tình yêu tha thứ của Chúa thánh hóa chúng con trở nên tinh tuyền trong tình mến và trung kiên trong đức tin. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hãy Về Bên Mẹ của Phạm Đức Khuyến và Vũ Đình Ân do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Cảm ơn thương chúng con về đây. Thank you.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi giới trẻ khám phá ơn gọi sống yêu thương trong tư cách là người và là Kitô hữu, vì đây chính là chìa khóa của toàn thể cuộc sống. Hamburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ Đức Cha Luigi Padovese kêu gọi đối thoại với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và các đại diện Hồi giáo tại nước này. Washington, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago chào mừng luật mới cải tổ hệ thống y tế, nhưng kêu gọi các giám mục và các tín hữu công giáo cảnh giác để luật mới không nới rộng việc dùng ngân quỹ liên bang để tài trợ phá thai.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.